Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm Thanh Hà, Lê Phước Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 29 tháng 10 năm 2012.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận kế hoạch sáp nhập hai ngân hàng cổ phần.
Nhật thông báo tăng cường an ninh dọc bờ biển trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc.
Đài Loan bắt giữ 3 cựu sĩ quan làm gián điệp cho Trung Quốc.
Bầu cử Quốc hội Ukraine, đảng cầm quyền dẫn đầu.
Miền Đông Hoa Kỳ chuẩn bị đón bão Sandy, 375.000 dân cư ở New York phải di tản.
Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Nhật Bản có nguy cơ tê liệt do hết ngân sách.
Một hành tinh mới ngoài hệ mặt trời vừa được phát hiện, RFI đặt câu hỏi với nhà thiên văn học Nguyễn Quang Diệu từ Paris.
Kính thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận kế hoạch sáp nhập hai ngân hàng cổ phần. Báo chí trong nước ngày hôm nay đưa tin là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bật đèn xanh cho dự án sáp nhập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á Daya Bank với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank. Đây là dự án sáp nhập thứ ba trong khuôn khổ kế hoạch cải tổ ngành ngân hàng mà chính phủ Việt Nam đã bắt đầu tiến hành từ năm 2011. Theo Reuters, tính đến cuối tháng 3 năm nay, nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam chiếm tới 8,6% tổng tín dụng, mức cao nhất tại Đông Nam Á. Nguyên nhân chính của tình trạng này là trong nhiều năm qua, nguồn tín dụng đã được đổ nhiều vào lĩnh vực bất động sản và các ngân hàng đã không giám sát chặt chẽ những khoản cho vay. Ông Tô Duy Lâm, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đã nhận được văn bản từ Ngân hàng Nhà nước Trung ương chấp thuận kế hoạch sáp nhập. Vẫn theo quan chức này, Đại Á Bank và HD Bank đều là những ngân hàng hoạt động tốt, không nằm trong diện 9 ngân hàng phải thực hiện tái cơ cấu bắt buộc của chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Đại diện hai ngân hàng nói trên từ chối bình luận về thông tin này. Cuối năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho phép thực hiện dự án hợp nhất 3 ngân hàng thương mại cổ phần, Đệ Nhất, Tín Nghĩa và Sài Gòn. Tháng 8 vừa qua, dự án sáp nhập thứ hai được thực hiện. Ngân hàng Hamubank có tỷ lệ nợ xấu lên tới 16%, chủ yếu do đã cấp tín dụng cho hai doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nghiêm trọng là tập đoàn Vinashin và công ty cổ phần thủy sản Bình An. Do vậy, Hamubank đã bị sát nhập vào ngân hàng SHB.
Nhật Bản tăng cường an ninh dọc bờ biển trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda thông báo hôm nay là Nhật sẽ tăng cường an ninh dọc bờ biển, trong lúc mà tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vùng biển chung quanh các đảo tranh chấp. Phát biểu tại Quốc hội, trong buổi trình bày chính sách của ông, Thủ tướng Noda khẳng định là vẫn theo chủ nghĩa hòa bình, cột trụ của Hiến pháp, nhưng ông sẽ nỗ lực tăng cường an ninh ở vùng biển chung quanh Nhật. Ông cho là, nói không sai, là môi trường an ninh chung quanh Nhật đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết và đã có diễn ra nhiều sự cố liên quan đến lãnh thổ và chủ quyền, hết lời dẫn. Thủ tướng Nhật nhấn mạnh là với ý chí kiên định, ông sẽ bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải Nhật Bản. Tuy nhiên, vẫn theo luật pháp quốc tế. Thủ tướng Noda giải thích trước các dân biểu về chính sách của ông. Sau khi thứ Sáu vừa qua, chính phủ Nhật thông báo tháo khoán 17 tỷ yen riêng cho việc nâng cấp trang thiết bị lực lượng tuần duyên, trong bối cảnh mà tàu Trung Quốc đã liên tục đến sát các đảo tranh chấp Senkaku Điếu Ngư từ gần 2 tháng nay, từ khi Tokyo thông báo quốc hữu hóa một số đảo tại đây. Hôm qua Chủ nhật, thì 4 chiếc tàu hải giám Trung Quốc đã vào vùng 12 hải lý chung quanh đảo, và hôm nay thì tàu Trung Quốc đã quay trở lại đây, một hành động được xem là khẳng định chủ quyền của Trung Quốc. Vấn đề tranh chấp Senkaku Điếu Ngư còn sẽ được gửi lên hôm nay trong cuộc họp ba bên giữa các nhà ngoại giao Mỹ, Nhật, Ấn Độ tổ chức tại New Delhi. Đây là vòng gặp mặt thứ ba của đối thoại ba bên. Trọng tâm cuộc họp là vấn đề hợp tác an ninh. Theo nguồn tin hãng thông tấn Ấn PTI, chính sách châu Á của Mỹ, hồ sơ Iran tranh chấp lãnh thổ Nhật Trung là những hồ sơ quan trọng được nêu lên. Bên cạnh đó, thì ba bên còn bàn đến khả năng hợp tác trong một số lĩnh vực có tính chất chiến lược, trong đó có việc chống hải tặc và bảo đảm an toàn các chuyến hàng hải ở châu Á Thái Bình Dương, trong lúc mà Trung Quốc ngày càng gây căng thẳng trong khu vực. Phía Nhật thì Thứ trưởng Ngoại giao Kenji Hiramatsu dẫn đầu phái đoàn tham gia cuộc họp. Bên cạnh, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nam và Trung Á Robert Blake, đại diện nước chủ nhà là Thứ trưởng phụ trách Đông Á Gautam Bambawale. Nhân cuộc họp hôm nay, thì Nhật và Ấn cũng sẽ chuẩn bị cho chuyến đi của Thủ tướng Ấn Manmohan Singh sẽ đến Tokyo vào ngày 15 tháng 11 tới đây, dự cuộc họp thượng đỉnh hai bên.
Đài Loan bắt giữ 3 cựu sĩ quan làm gián điệp cho Trung Quốc và hôm nay Đài Loan vừa thông báo đã bắt giữ 3 cựu sĩ quan bị tình nghi là đã cung cấp nhiều thông tin quân sự cho phía Trung Quốc, nguyên trưởng phòng tác chiến chính trị của cơ quan khí tượng và hải dương trực thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan là Trung tá Trương Chỉ Hâm đã bị bắt tại nhà riêng ở Cao Hùng vào lúc ông này đang chuẩn bị trốn sang đại lục. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đài Loan là ông La Thiệu Hòa cho biết tin trên và ông nói rõ là cựu Trung tá họ Trương là người đã bắt nối đường dây liên lạc với các quan chức của Trung Quốc vào thời điểm mà ông này còn đang phục vụ cho Hải quân Đài Loan. Nhân vật này bị tình nghi đã dụ dỗ các đồng nghiệp và kiếm tiền một cách bất hợp pháp. Đài Bắc cho biết thêm là ngoài Trung tá Trương Chỉ Hâm còn có 2 cựu sĩ quan khác của Đài Loan cũng đã bị bắt giữ trong vụ này. Trước mắt thì phía Bộ Quốc phòng chưa cho biết thêm chi tiết về loại thông tin quân sự đã được các cựu sĩ quan của Đài Loan cung cấp cho Bắc Kinh. Ngoài ra thì chính quyền Đài Loan cũng đã tìm cách để giảm nhẹ tầm mức quan trọng của vụ việc khi cho rằng ông Trương Chỉ Hâm khi còn tại chức ít có cơ hội nắm giữ được những thông tin nhạy cảm. Tuy nhiên, theo tiết lộ của báo chí từ Đài Bắc thì đây là một trong những vụ gián điệp nghiêm trọng nhất trong lịch sử của Đài Loan. Đơn giản là do thông tin của cơ quan khí tượng và hải dương có liên quan đến các hoạt động của tàu ngầm cũng như là tàu chiến Đài Loan. Một chuyên gia trong ngành lo ngại những thông tin quân sự mật của Hải quân Đài Loan có thể đến tay Trung Quốc. AFP cũng nhắc lại là quan hệ giữa Đài Bắc với Bắc Kinh đã được sưởi ấm kể từ khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên cầm quyền vào năm 2008. Thế nhưng, vụ gián điệp vừa được tiết lộ trên đây cho thấy Trung Quốc và Đài Loan vẫn trong tư thế thù nghịch. Vào tháng 7 năm ngoái, thì một viên tướng khác của Đài Loan cũng đã lãnh án tù chung thân vì tội cung cấp thông tin quân sự mật của Đài Loan cho chính quyền Bắc Kinh. Cũng liên quan đến Trung Quốc, hôm nay Bộ Ngoại giao nước này đã chỉ trích báo The New York Times tố cáo gia đình của Thủ tướng Ôn Gia Bảo làm chủ một tài sản khổng lồ 2,7 tỷ đô la. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố là trên thế giới có những người không muốn trông thấy Trung Quốc được phát triển và hùng mạnh. Những tiếng nói đó đã tìm cách bôi nhọ Trung Quốc cũng như là các lãnh đạo của quốc gia này, hòng làm khuynh đảo Trung Quốc. Thế nhưng chiến lược đó đã hoàn toàn thất bại. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại là gia đình của ông Ôn Gia Bảo đã bác bỏ mọi cáo buộc làm chủ tài sản 2,7 tỷ đô la như là báo New York Times đã tiết lộ vào cuối tuần trước.
Về tình hình bạo động ở Miến Điện, chính quyền bang Rakhine hôm nay thông báo là số người thiệt mạng trong hơn một tuần qua đã lên 88 người. Một viên chức chính quyền trả lời AFP cho biết là có thêm hàng trăm ngôi nhà bị đốt cháy trong mấy ngày cuối tuần ở Porto, nơi đã từng diễn ra bạo động, nhưng không có thêm thiệt hại nhân mạng. Theo Liên Hiệp Quốc, hàng ngàn ngôi nhà đã bị đốt cháy và số người chạy loạn từ ngày 21 tháng 10 đã lên 26.000. Một phần vẫn tiếp tục chạy về thủ phủ Sichuan và các trại đón tiếp chung quanh đã nghẹt cứng. Hàng chục ngàn người sống tại đây trong những điều kiện thê thảm. Liên Hiệp Quốc báo động về tình cảnh của những người chạy loạn và cho biết thiếu phương tiện giúp đỡ họ. Cho đến nay, thì người Hồi giáo Rohingya là nạn nhân đầu tiên các vụ bạo động ở Rakhine. Họ bị xem là những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh và rất bị dân chúng ở Rakhine ghét bỏ. Chính quyền Miến Điện cũng không thừa nhận họ là cộng đồng thiểu số Miến Điện. Nhưng theo các tổ chức hoạt động nhân quyền, trong những tháng gần đây và như đợt bạo động lần này cho thấy, không chỉ có người Rohingya bị nhắm, mà là người Hồi giáo nói chung, và trong đó có cộng đồng Kaman sống ở bang Rakhine, một cộng đồng thiểu số được chính thức công nhận.
Trong cuộc bầu cử quốc hội Ukraine, đảng cầm quyền đang dẫn đầu. Theo kết quả kiểm phiếu bán phần, thì đảng các vùng của Tổng thống Viktor Yanukovych đã giành được 35% số phiếu và đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Liên minh đối lập của cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko về thứ nhì, còn Đảng Cộng sản Ukraine thì chỉ về thứ ba. Ủy ban bầu cử Ukraine vào ngày hôm nay đã cho biết là căn cứ vào 50% số phiếu đã được kiểm, thì đảng đang cầm quyền là đảng các vùng hiện đang dẫn đầu cuộc tuyển cử ngày hôm qua. Đảng đối lập do cựu thủ tướng Tymoshenko hiện đang bị cầm tù lãnh đạo thì đã về thứ nhì với 22% số phiếu, còn Đảng Cộng sản về thứ ba với khoảng 15% phiếu ủng hộ. Các đảng nhỏ còn lại như là đảng UDA của tay đấu quyền Anh Vitali Klitschko hay là đảng Svoboda thuộc khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa theo thứ tự đã chinh phục được 13% và 8% cử tri. Vào ngày hôm qua, các cử tri của Ukraine đã được kêu gọi đi bầu để chỉ định 225 trên tổng số 450 đại biểu quốc hội. 225 người còn lại được bầu theo hình thức đơn danh đa số. Với hình thức chỉ định các đại biểu quốc hội này thì đảng cầm quyền của Tổng thống Ukraine có triển vọng chiếm được đến 115 ghế ở Hạ viện. Đấy là chưa kể đến khả năng đảng các vùng còn lôi kéo thêm khoảng 25 đại biểu quốc hội thuộc các thành phần độc lập về phía mình. Trong khi đó, tại Litva thì Tổng thống nước này đã chống đối khả năng thành lập liên minh cầm quyền với Đảng Lao động. Lý do đã được Tổng thống Litva đưa ra, đó là Đảng Lao động đang bị tố cáo gian lận bầu cử. Về phần chủ tịch của đảng này, tức là ông Viktor Ukaskich, thì ông bị nghi ngờ đã trốn thuế và đang bị tư pháp điều tra. Bản thân chủ tịch của Đảng Lao động Litva hiện là nghị viên châu Âu và ông là một doanh nhân đã từng gây dựng sự nghiệp nhờ vào các hoạt động mua bán khí đốt của Nga. Ông này cũng đã từng giữ chức vụ Bộ trưởng Kinh tế. Ông là một người gốc Nga năm 2006 khi bị truy tố về tội trốn thuế, thì ông đã sang Nga để tị nạn và chỉ trở về Litva một năm sau đó. Đảng Xã hội Dân chủ Litva và Đảng Lao động cùng với một đảng thuộc khuynh hướng dân túy đã liên minh với nhau để thành lập nội các. Ba đảng này có thể kiểm soát đến 79 trên tổng số 141 ghế tại Quốc hội. Và theo kết quả gần như chính thức thì Đảng Xã hội Dân chủ giành được 38 ghế tại Hạ viện, qua mặt phe bảo thủ đang cầm quyền. Đảng của Thủ tướng Andrius Kubilius chỉ chinh phục được 32 ghế ở Quốc hội, trong lúc Đảng Lao động của ông Viktor Ukaskich thì giành được 30 ghế.
Miền Đông Hoa Kỳ chuẩn bị đón bão Sandy. 375.000 người phải di tản ở New York. Bão Sandy với mưa to gió lớn kèm theo lụt lội dự kiến đổ vào bờ biển phía đông nước Mỹ vào ngày mai thứ ba. Theo các nhà khí tượng Mỹ, thì Sandy sẽ đổ xuống trước tiên các vùng New York, New Jersey, trước khi đi vào sâu hơn đất liền đến Philadelphia và Pennsylvania. Ước tính có đến 50 triệu người ở trên đường đi của bão, được xem là rất tai ác. Bão Sandy đã làm hơn 60 người chết ở vùng Caribe trước khi hướng đến Hoa Kỳ. New York đã chuẩn bị cẩn thận để đón bão. Thị trưởng đã ra lệnh di tản 375.000 người ở những khu phố dễ bị ngập. Ngoài ra, thì trường học, cơ quan, nhà máy cũng đóng cửa, phương tiện chuyên chở công cộng ngừng hoạt động. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ hôm qua và thêm cả ngàn chuyến khác bị ngừng hôm nay. Liên Hiệp Quốc cũng đóng cửa và cả thị trường chứng khoán Wall Street cũng đóng cửa hôm nay và ngày mai. Thông tin viên RFI Karim Lebourg tường thuật cảnh đối phó với bão ở New York như sau.
L'ouragan Sandy n'a pas encore touché les côtes new-yorkaises, mais New York est déjà dans un état d'alerte avancé.
Bão Sandy chưa đến bờ biển New York, nhưng thành phố này đã được đặt trong tình trạng báo động cấp cao. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ, tàu điện ngầm, tàu hỏa, xe bus không được chạy từ tối Chủ nhật và có thể là trong suốt 48 tiếng đồng hồ. Thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, đã cho di tản dân chúng cư ngụ tại những nơi dễ bị ngập lụt. Những khu phố ở phía nam Manhattan chẳng hạn, 375.000 người đã phải di tản. Xe trang bị loa phát thanh chạy quanh các khu phố thúc giục người dân tản cư. Ở những nơi khác thì người dân đã được khuyên là nên ở trong nhà, đóng kín cửa hay không nên đến gần cửa sổ. Báo chí Mỹ đã đặt cho trận bão này những cái tên như Frankenstorm, vì cơn bão kết hợp với cơn lạnh đổ xuống từ phía bắc và thời điểm trăng tròn sẽ làm cho nước biển dâng cao thêm. Hoặc là cái tên Monster Storm vì lễ Halloween sắp đến, lễ Halloween tức là lễ chư thánh. Đài khí tượng cảnh báo về các tác hại to lớn của cơn bão đối với các vùng rất đông dân cư ở miền Bắc của nước Mỹ. Người dân New York đã hoặc đi mua nước, mua pin, đèn cầy, thức ăn đóng hộp, dự phòng hậu quả của bão, đặc biệt là tình trạng bị cúp điện. Những hàng xe dài nối xếp hàng các cửa hàng, người mua thì tay xách nách mang, nỗi lo ngại nhìn thấy rõ. Cơn bão cũng làm xáo trộn chương trình tranh cử tổng thống. Ông Barack Obama đã hủy bỏ chuyến đi Virginia dự kiến vào hôm nay và Colorado ngày mai để ở lại Nhà Trắng theo dõi tình hình. Hôm qua, từ trụ sở cơ quan liên bang FEMA đặc trách việc đối phó với các tình hình khẩn cấp, Tổng thống Obama đã kêu gọi mọi người cảnh giác không nên lơ là trước cơn bão Sandy và các hệ quả. Ông Obama nói rằng, vì không biết bão sẽ đánh vào đâu và nơi nào bị hậu quả nghiêm trọng nhất, cho nên điều quan trọng là phải sẵn sàng để cùng phản ứng nhanh chóng.
Karim Le Bourg, New York RFI.
Đặc sứ Liên Hiệp Quốc cảnh báo là tình hình tại Syria tồi tệ và đang xấu đi thêm, họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow vào sáng nay. Đặc sứ về Syria đại diện cho Liên Hiệp Quốc và cho Liên đoàn Ả Rập, ông Lakhdar Brahimi đã tuyên bố là Syria đang trong cảnh nội chiến. Ông kêu gọi tất cả mọi thành phần trong cộng đồng quốc tế nên hợp lực để giúp đỡ người dân Syria thoát khỏi bế tắc hiện nay. Đặc sứ Brahimi bày tỏ thất vọng khi thấy thỏa thuận ngừng bắn nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo đã hoàn toàn thất bại và chính quyền Damas cũng như là phe nổi dậy đã đổ lỗi cho nhau. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga cũng tuyên bố là ông rất thất vọng khi thấy thỏa thuận ngừng bắn tại Syria chỉ được tôn trọng trong vỏn vẹn vài giờ. Ông Lavrov kêu gọi cả chính quyền lẫn phe nổi dậy cùng nhanh chóng chọn giải pháp đàm phán.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, kinh tế Nhật Bản có nguy cơ tê liệt do hết ngân sách.
Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ nền kinh tế và bộ máy nhà nước xứ Hoa Anh Đào bị tê liệt do ngân sách cạn kiệt và vì lý do chính trị, phe đối lập không chấp nhận để cho chính phủ phát hành công trái mới. Tại Hạ viện Nhật Bản, Thủ tướng Noda tuyên bố rằng nếu tình hình này tiếp tục, các cơ quan hành chính sẽ phải ngừng hoạt động. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của người dân và gây khó khăn cho việc phục hồi kinh tế. Việc phát hành công trái mới sẽ cho phép đáp ứng được 40% tổng số chi ngân sách từ tháng 4 năm nay đến tháng 3 năm tới. Từ Tokyo, thông tin viên của đài RFI Frédéric Charles tường trình.
Si le gouvernement du Premier ministre Yoshihiko Noda ne parvient pas à persuader l'opposition d'émettre de nouvelles obligations d'État,
nếu chính phủ của Thủ tướng Noda không thuyết phục được phe đối lập cho phép phát hành các công trái mới, Nhật Bản có nguy cơ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán từ nay đến cuối tháng 11. Lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, các khoản chi ngân sách cho các trường đại học và các chính quyền địa phương đã bị tạm hoãn. Phe đối lập từ chối chấp thuận cho phát hành công trái mới chừng nào chính phủ chưa thông báo ngày tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn. Từ 4 năm nay, nguồn tài chính của hơn một nửa ngân sách thường niên của Nhật Bản được huy động qua việc phát hành công trái. Nợ công của Nhật Bản tương đương với 236% tổng sản phẩm quốc nội, mức cao nhất so với tất cả các nước công nghiệp phát triển khác. Hiện giờ, Nhật Bản hầu như không có khoản nợ nào phải trả cho các nhà đầu tư nước ngoài. Thế nhưng, trong vòng 3 năm tới đây, mức tiết kiệm của Nhật Bản không đủ để thanh toán các khoản nợ công. Chính phủ cần phải thoát ra khỏi sự bế tắc ngân sách này bởi vì nền kinh tế Nhật Bản chủ yếu dựa vào xuất khẩu, có nguy cơ rơi vào suy thoái bất kỳ lúc nào.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Giống như trường hợp của Mỹ trong dịp hè năm ngoái, Nhật Bản đang đứng bên bờ vực của tình trạng mất khả năng thanh toán vì bất đồng giữa phe đối lập và phe đa số. Trong trường hợp của Tokyo, đây chỉ là một đạo luật mang tính kỹ thuật, nhưng vì là một đạo luật ngân sách, do vậy cần phải có sự chấp thuận của cả Thượng viện và Hạ viện. Bình thường ra, việc thông qua đạo luật nói trên chỉ là một thủ tục, nhưng giờ đây, phe đối lập chiếm đa số tại Thượng viện đã sử dụng lá bài này để gây sức ép buộc Thủ tướng Noda cho tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn. Nếu không có nguồn tài chính qua phát hành công trái vào đầu tháng 12 tới đây, ngân sách Nhật Bản cạn kiệt. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng giả thuyết này khó xảy ra. Ông David Rea thuộc Viện Nghiên cứu Capital Economics nhận định là việc ngừng hoạt động của các cơ quan chính phủ về mặt lý thuyết là có thể xảy ra, nhưng trên thực tế điều này không bao giờ diễn ra cả. Hai đảng chính, Đảng Trung tả Dân chủ Nhật Bản và Đảng đối lập cánh hữu Tự do Dân chủ sẽ bị mất uy tín nghiêm trọng nếu không đạt được đồng thuận và để xảy ra tình trạng hỗn loạn. Có nhiều khả năng hai đảng này sẽ đạt được đồng thuận vào giờ chót cuối tháng 11. Sở dĩ phe đối lập lần này tỏ thái độ cứng rắn bởi vì trong tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Noda đã hứa với phe đối lập là sẽ cho sớm tổ chức bầu cử lập pháp khi nghị viện bỏ phiếu thông qua một dự luật tăng thuế tiêu dùng. Quốc hội hiện nay sẽ mãn nhiệm kỳ vào mùa hè năm tới, nhưng phe đối lập muốn bầu cử càng sớm càng tốt, tranh thủ việc đảng cầm quyền và thủ tướng bị mất uy tín nghiêm trọng. Cuộc đấu đá trên chính trường Nhật Bản đã làm rõ thêm thực trạng tài chính của nền kinh tế đứng hàng thứ ba trên thế giới. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, nợ công của Nhật Bản lên tới 236% tổng sản phẩm nội địa, khoảng 10.000 tỷ euro. Trong khi đó, tỷ lệ này của Hy Lạp là 170%, Ý 126% hoặc Tây Ban Nha 90%. Đáng chú ý là 90% số nợ của Nhật Bản là do chính người dân nước này cho vay. Nhờ vậy, nguồn tài chính công của xứ Hoa Anh Đào không bị giới đầu tư ngoại quốc tấn công. Bên cạnh đó, Nhật Bản có mức dự trữ ngoại tệ lớn và đồng tiền có giá. Tuy vậy, các ưu thế này sẽ không tồn tại lâu do thâm thủng ngân sách ngày càng lớn, khoảng 10% trong năm nay. Với đà này, theo giới phân tích, tài chính công sẽ trở thành một gánh nặng cho các thế hệ tương lai tại một đất nước mà dân số ngày càng già đi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Kế đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Trọng Nghĩa phụ trách, nói về chiến lược lãnh địa hóa Biển Đông của Trung Quốc. RFI phỏng vấn tướng Daniel Schaeffer, chuyên gia Pháp về Biển Đông. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. RFI đặt câu hỏi với nhà thiên văn học Nguyễn Quang Diệu về một hành tinh mới ngoài hệ mặt trời vừa được phát hiện.
Các nhà thiên văn châu Âu vừa thông báo đã tìm ra được một hành tinh mới ở ngoài hệ mặt trời, và đây là hành tinh gần gũi với trái đất của chúng ta nhất. Khám phá mới này lại làm dấy lên cái câu hỏi liệu có thể có hy vọng về một cái sự sống ở ngoài hành tinh của chúng ta hay chăng? Ban Việt ngữ RFI tham khảo ý kiến của một vị chuyên gia mà tên tuổi đã quá quen thuộc với giới say mê với ngành thiên văn học. Đấy là nhà vật lý thiên văn Nguyễn Quang Diệu. Dạ, xin kính chào giáo sư Nguyễn Quang Diệu. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên đó thì xin ông cho biết đâu là những cái lý do khiến các cái chuyên gia luôn tìm kiếm những cái hành tinh ở ngoài hệ mặt trời ạ?
Một trong những đề tài nghiên cứu đang được thịnh hành trong thiên văn học là tìm kiếm các hành tinh có khả năng nuôi dưỡng sự sống. Trong thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông đại chúng đã tường thuật những sự kiện liên quan đến sự phát hiện hành tinh. Những trạm tự động được phóng lên các hành tinh lân cận trong hệ mặt trời để quan sát bề mặt hành tinh. Những hành tinh láng giềng gần gũi nhất của trái đất, chẳng hạn như hành tinh Hỏa, được thăm dò trực tiếp bằng xe tự hành gọi là rover. Hành tinh Hỏa vừa gần vừa có những đặc điểm tương đồng với trái đất nên thu hút được sự chú ý của các nhà thiên văn. Công việc tìm kiếm vết tích của sự sống và những yếu tố cần thiết cho sự sống trên hành tinh Hỏa vẫn đang được tiếp tục. Hệ mặt trời thì chỉ có 8 hành tinh, nhưng đa số là những hành tinh toàn là khí hoặc không có điều kiện thích hợp để sự sống có thể tồn tại. Do đó, phạm vi tìm kiếm sự sống phải được mở rộng ra ngoài hệ mặt trời, bởi vì riêng trong dải ngân hà cũng có khả năng có đến hàng tỷ hành tinh, trong số đó có thể có hành tinh chứa được sự sống. Điều kiện tối thiểu để tìm kiếm thành công sự sống là hành tinh phải là loại có vỏ rắn như trái đất và có quỹ đạo không quá gần hay không quá xa ngôi sao trung tâm để hành tinh có được nhiệt độ ôn hòa và sinh vật có thể sinh sôi nảy nở. Những hành tinh xa xôi này chỉ có thể được thăm dò bằng kính thiên văn.
Và như vừa nói đó thì một cái hành tinh gần với hệ mặt trời nhất vừa mới được phát hiện. Thế thì đặc điểm của cái hành tinh ấy là gì thưa ông?
Vâng, mới đây các nhà thiên văn thuộc Đài Thiên văn Geneva đã tìm thấy một hành tinh quay xung quanh một ngôi sao thuộc hệ sao Alpha Centauri trong chòm bán nhân mã, nhìn thấy được trên bầu trời Nam Bán Cầu. Đặc điểm là hành tinh này chỉ cách xa trái đất khoảng hơn 4 năm ánh sáng, tức là hành tinh gần trái đất nhất trong số khoảng 800 hành tinh phát hiện được ngoài hệ mặt trời từ trước tới nay. Kết quả đầu tiên thì cho thấy là hành tinh này có vỏ rắn như trái đất, nhưng chỉ lớn hơn trái đất một chút và quay quanh một ngôi sao có kích thước xấp xỉ bằng mặt trời. Quỹ đạo của hành tinh rất hẹp, hành tinh chỉ cách xa ngôi sao mẹ có 6 triệu km, trong khi trái đất thì cách xa mặt trời những 150 triệu km. Do đó, hành tinh trong hệ Alpha Centauri nóng ngột ngạt tới 1.200 độ C, và một năm trên hành tinh chỉ là 3,2 ngày so với 365 ngày trên trái đất. Những điều kiện khí hậu khắc nghiệt như vậy thì cũng ít hy vọng làm nảy nở và nuôi dưỡng được sự sống.
Dạ, và đâu là những cái tầm quan trọng của cái sự phát hiện này đối với ngành thiên văn học nói chung ạ?
Phát hiện những hành tinh xa xôi ở ngoài hệ mặt trời không phải là một công việc dễ dàng. Thứ nhất là hành tinh không tự phát ra ánh sáng mà chỉ phản chiếu ánh sáng của ngôi sao trung tâm, nên rất là tối so với ngôi sao sáng lóa. Sự tương phản ánh sáng của ngôi sao và của hành tinh là một trở ngại lớn đối với các nhà thiên văn trong công việc phát hiện hành tinh. Thứ hai là khoảng cách biểu kiến, tức là nhìn từ xa giữa hành tinh và ngôi sao thường không lớn lắm, cho nên độ phân giải của kính thiên văn không đủ cao để phân biệt được hành tinh và ngôi sao. Cho nên các nhà thiên văn thường phải dùng những phương pháp đo đạc gián tiếp để phát hiện hành tinh. Một trong những phương pháp thường dùng là đo sự thay đổi của tốc độ ngôi sao do ảnh hưởng của trường hấp dẫn của hành tinh quay xung quanh, lôi kéo ngôi sao xê xích xa gần người quan sát. Phổ kế dùng trong công việc đo đạc này phải rất là tinh vi và phải có khả năng phát hiện được sự nhiễu loạn tuần hoàn cực kỳ nhỏ của sự chuyển động của ngôi sao gây ra bởi sự tương tác với hành tinh đồng hành. Hành tinh càng nhỏ thì càng ít tác động đến sự chuyển động của ngôi sao trung tâm. Cho tới nay đã có đến hàng trăm hành tinh được phát hiện bằng kỹ thuật này.
Thưa, xin được một câu hỏi khác, đó là dường như con người đã phát hiện ra những cái hành tinh ở ngoài hệ mặt trời từ những năm 1990 cơ. Vậy thì tại sao cái sự phát hiện ra hành tinh trong chòm bán nhân mã lại là một thành tựu ạ?
Cái hành tinh đầu tiên ngoài hệ mặt trời được phát hiện từ năm 1995 bằng phương pháp đo đạc sự thay đổi tốc độ của ngôi sao trung tâm. Hồi đó thì các nhà thiên văn sử dụng kính thiên văn có kích thước rất là khiêm tốn và phổ kế chưa được tinh vi, cho nên họ chỉ phát hiện được những hành tinh cỡ lớn. Sự phát hiện ra hành tinh trong hệ sao của chòm bán nhân mã được thực hiện bằng phổ kế thế hệ mới nhất và được đặt trên một chiếc kính thiên văn lớn có đường kính 3,6 mét tại Chile. Ý nghĩa của công trình khoa học này là bước đầu của sự phát hiện những hành tinh ngày càng nhỏ giống như trái đất bằng những thiết bị ngày càng hiện đại. Hành tinh trong chòm bán nhân mã tương đối gần trái đất sẽ là mục tiêu quan sát ưu tiên để thăm dò hàm lượng của các hóa chất trong khí quyển của hành tinh. Tuy là hành tinh ở ngoài hệ mặt trời gần trái đất nhất, nhưng với công nghệ đầy giàu sẵn có hiện nay thì cũng phải mất tới khoảng 40.000 năm mới phóng được phi hành gia lên tới hành tinh.
Thưa, xin một câu hỏi cuối cùng, và có lẽ cũng sẽ là cái câu hỏi mà mọi người quan tâm hơn cả, đó là liệu con người có thể hy vọng có được một cái sự sống ở ngoài hành tinh của chúng ta hay chăng ạ?
Trong dải ngân hà thì có khả năng có hàng tỷ hệ sao có hành tinh quay xung quanh. Tuy nhiên, chỉ có những hành tinh nào nằm trong vùng có khí hậu ôn hòa và điều kiện lý hóa không quá khắc nghiệt và cần phải có nước và một bầu khí quyển chứa những loại khí thích hợp, sự sống tương tự như trên trái đất mới có thể tồn tại. Trên nguyên tắc, có khả năng là có sinh vật trên những hành tinh khác. Sự săn tìm sự sống tương tự như trên trái đất cần phải được hướng về phía những hành tinh có quỹ đạo nằm trong vùng mà sinh vật có thể tồn tại. Tìm sự sống không có nghĩa là chỉ tìm những nền văn minh siêu việt, mà trước hết phải tìm những sinh vật đơn sơ dưới dạng vi khuẩn. Bởi vì sự tiến hóa từ những sinh vật đơn bào đến loài người là một quá trình vô cùng phức tạp, cho nên sự hiện diện của con người ngoài hành tinh trái đất có thể rất là hiếm hoi. Khoảng cách giữa những ngôi sao cũng là vô cùng lớn, nên sự liên lạc dù bằng tín hiệu vô tuyến truyền qua khoảng không vũ trụ với tốc độ ánh sáng cũng rất là khó khăn. Những chiến dịch thu tín hiệu vô tuyến của những nền văn minh ngoài trái đất bằng kính thiên văn vô tuyến vẫn đang được tiến hành. Trong khi chờ đợi để có một ngày nào đó được trao đổi trực tiếp với đồng loại ngoài trái đất, thì các nhà thiên văn đang cố gắng tìm kiếm trong dải ngân hà những hóa chất như amino acid, thành phần cơ bản của tế bào sinh vật. Sự phát hiện những phân tử sinh học trong vũ trụ là bước đầu của sự săn tìm sự sống ngoài trái đất.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng cảm ơn nhà vật lý thiên văn Nguyễn Quang Diệu đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp nhận kế hoạch sáp nhập hai ngân hàng cổ phần.
Nhật thông báo tăng cường an ninh dọc bờ biển trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc.
Đài Loan bắt giữ 3 cựu sĩ quan làm gián điệp cho Trung Quốc.
Bầu cử Quốc hội Ukraine đáng cầm quyền dẫn đầu.
Miền Đông Hoa Kỳ chuẩn bị đón bão Sandy, 375.000 cư dân New York phải di tản.
Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Nhật Bản có nguy cơ tê liệt do hết ngân sách.
Một hành tinh mới ngoài hệ mặt trời vừa được phát hiện. RFI đặt câu hỏi với nhà thiên văn học Nguyễn Quang Riệu tại Paris.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Vùng châu Á-Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng về kinh tế lẫn an ninh trong thế kỷ 21. Hoa Kỳ đã có chiến lược trở lại khu vực này. Còn Pháp thì sao? Vì dẫu sao thì Pháp cũng từng đến khai thác thuộc địa ở vùng này trước cả Hoa Kỳ. Nhật báo Le Monde đăng bài phân tích Pháp rẽ bước thận trọng về châu Á.
Ngày 5 tháng 11 tới đây, Tổng thống Pháp sẽ đến thủ đô Viêng Chăn của Lào để tham dự hội nghị thượng đỉnh Á-Âu, ASEM. Đây là chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Hollande kể từ khi ông đắc cử hồi tháng 5 rồi. Trong thượng đỉnh ASEM lần này, Tổng thống Hollande là nguyên thủ của một nước châu Âu duy nhất đến tham dự, tức sẽ không có mặt của cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron. Đây là động thái biểu thị chính sách hướng về châu Á của Tổng thống François Hollande. Chính sách này cơ bản như thế nào? Tờ báo cho biết, Tổng thống Hollande lấy nước Nhật làm ưu tiên số một. Trước kia, Tổng thống Jacques Chirac cũng đặc biệt quan trọng phát triển quan hệ với các nước Á Châu, nhất là với Nhật Bản và Trung Quốc. Sau đó, khi tiếp quản Điện Élysée, ông Nicolas Sarkozy đã có chính sách ngược lại là không mặn mà trong quan hệ với Nhật và gây sóng gió với Trung Quốc trên hồ sơ Tây Tạng. Trong khi đó, trong diễn văn về chính sách đối ngoại đầu nhiệm kỳ, đương kim Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên bố Nhật sẽ là ưu tiên số một của Pháp ở châu Á. Năm tới, ông Hollande sẽ công du Nhật Bản, và đó sẽ là chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống Hollande nếu xét về phương diện quan hệ song phương. Đối với Trung Quốc, nước Pháp dưới thời Tổng thống Hollande sẽ tái thúc đẩy quan hệ song phương với trọng tâm là thiết lập sự ổn định trong quan hệ giữa hai nước dựa trên ba nguyên tắc sau đây. Tôn trọng lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm và nguyên tắc có qua có lại trong quan hệ kinh tế. Ngoài hai nước nói trên, Pháp cũng muốn tận dụng những tranh chấp lãnh thổ và cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực Đông Nam Á để tìm kiếm hợp đồng bán vũ khí. Malaysia đã mua tàu ngầm của Pháp. Ấn Độ cũng đang định mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Hiện tại, Miến Điện cũng đang dần trở thành thị trường béo bở cho các nước bán vũ khí, trong đó có Pháp. Như vậy, Pháp đã thật sự muốn trở lại châu Á. Nhưng Le Monde nhận định chính sách này chỉ mới trong giai đoạn hình thành. Cũng như hồi tháng 6 rồi, tại Diễn đàn An ninh châu Á tổ chức ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ông Jean-Yves Le Drian đã tuyên bố châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có lợi ích to lớn.
Pháp muốn bày tỏ sự quan tâm của mình trên những vấn đề chiến lược trong khu vực. Tuy nhiên, ý định này của Pháp sẽ gặp nhiều thử thách. Pháp lấy Nhật làm ưu tiên nhưng cũng muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc, trong khi vấn đề về lãnh hải đang rất nhạy cảm trong quan hệ Nhật-Trung. Tranh chấp lãnh thổ trong vùng đang rất phức tạp. Pháp phải ngã về ASEAN hay về Trung Quốc là một chuyện rất khó. Le Monde cho biết Pháp không đủ phương tiện, cũng không có ý định công khai cạnh tranh với Mỹ trong việc trở thành chỗ dựa cho các nước trong khu vực đang có tranh chấp và đang lo ngại về sự lớn mạnh của Trung Quốc. Thêm vào đó, Pháp nói riêng và châu Âu nói chung cần phải có thời gian để xây dựng vị trí của mình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bởi vì từ sau khi hệ thống thuộc địa sụp đổ, chỉ có các doanh nhân châu Âu là quan tâm đến châu Á, còn nhà cầm quyền châu Âu thì hầu như đã không còn để mắt đến khu vực này.
Nhân sự kiện nước Lào trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, nhật báo Le Monde có bài ghi nhận sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước này với dòng tựa Lào, nước mới trở dậy của vùng Viễn Đông.
Tờ báo nhắc lại, hồi đại hội chính của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tháng 3 năm ngoái, Tổng bí thư Chủ tịch nước Chumali Somyasorn đã tuyên bố những ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế của Lào như sau. Đảm bảo tăng trưởng 8% trên năm, phấn đấu từ đây đến năm 2015 giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 10%, cố gắng đạt chỉ tiêu 100% trẻ em được đến trường. Những lời hứa này đã được thực hiện với những biện pháp cải cách kinh tế và cải cách hành chính. Kết quả đạt được theo tờ báo thật khả quan. Dự kiến tăng trưởng GDP của Lào năm nay sẽ đạt 8,3%, tức mức cao nhất vùng Đông Nam Á. Chưa hết, năm 2001, thu nhập bình quân đầu người của Lào chỉ có $300, nhưng năm 2011, con số này đã lên đến $1,200. Chính phủ Lào đang đặt chỉ tiêu đạt $1,700 trong vòng 3 năm tới. Lào hiện đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ lọt được vào danh sách các nước có thu nhập trung bình. Còn trong quan hệ ngoại giao, Le Monde cho biết Lào đang ra sức phát triển quan hệ với cả Trung Quốc và Việt Nam. Năm 2010, Trung Quốc đã trở thành nước đầu tư lớn nhất tại Lào. Nhà cầm quyền Lào đã giao nhiều diện tích đất đai của nhà nước cho các công ty Trung Quốc để trồng cao su và phát triển các dự án nông lâm nghiệp khác. Trong khi đó, Việt Nam lại là đồng minh lâu đời của Lào. Le Monde nhắc lại, hồi chiến tranh với Mỹ, quân đội Việt Nam đã đào tạo sĩ quan cho Lào và đã giúp cho những người Cộng sản Lào chiến thắng hồi ngày 2 tháng 12 năm 1975. Le Monde cũng nói thêm, Trung Quốc vốn là đối thủ cạnh tranh lâu đời của Việt Nam. Hiện tại, Trung Quốc muốn sử dụng Lào làm trụ chính trong việc xây dựng tuyến đường nối liền miền Tây Nam Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, Le Figaro đăng bài viết với hàng tựa Kinh tế thị trường đang thắng thế.
Trước tiên tờ báo đề cập đến trường hợp của Lào. Kinh tế Lào hiện đang phát triển rất nhanh và dự kiến năm nay chỉ số tăng GDP của Lào sẽ cao nhất trong vùng Đông Nam Á. Lào cũng đã được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Đây là thành quả của quá trình mở cửa kinh tế của Lào. Còn tại Miến Điện, quá trình mở cửa hướng về kinh tế thị trường cũng đã được thế giới ghi nhận. Nhìn về Cuba, nước này cũng ngày càng có động thái mở cửa kinh tế. Tuần rồi, chính phủ Cuba còn nới lỏng thêm quyền xuất cảnh của người dân. Le Figaro cũng ghi nhận sự hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ mấy thập niên nay. Tuy nhiên, theo tờ báo, hiện trong khu vực vẫn còn một nước chưa chịu giang tay chấp nhận nền kinh tế thị trường, đó là Bắc Triều Tiên. Tờ báo nhận định, thời đại Kim Jong-un cũng sẽ giống như thời Kim Jong-in, là bí ẩn và khi nóng khi lạnh. Nóng tức là có thái độ nồng ấm với bên ngoài khi cần sự giúp đỡ lương thực của quốc tế. Lạnh tức tỏ ra lạnh lùng với bên ngoài khi đề cập đến chủ đề vũ khí nguyên tử chẳng hạn. Thế nhưng, trong xu hướng hội nhập kinh tế thế giới hiện tại, Le Figaro đặt câu hỏi, liệu chính quyền Bắc Triều Tiên có thể đóng cửa được bao lâu nữa?
Cuối cùng trong lĩnh vực y tế, báo Le Monde có bài cảnh báo. Theo đó, chất trichloroethylene được xếp vào danh sách của những chất gây ung thư.
Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc tế trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố bản đánh giá nguy cơ gây ung thư có liên quan đến những dung dịch tẩy rửa. Theo đó, chất trichloroethylene, trước đây được xếp vào loại có thể gây ung thư, giờ đây đã được tăng thêm một bậc để trở thành chất gây ung thư. Hiện tại chất này được dùng cho việc tẩy rửa hoặc trong việc sản xuất các hợp chất clo. Đáng chú ý là chất này còn được dùng cho dung dịch tẩy nước sơn móng tay, móng chân của quý bà. Một chuyên gia của trung tâm nói trên nêu rõ, tiếp xúc với trichloroethylene làm tăng gấp đôi nguy cơ bị ung thư thận. Sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Xin mời quý vị theo dõi chủ đề Trung Quốc với chiến lược lãnh địa hóa Biển Đông. Trọng Nghĩa phỏng vấn tướng Daniel Schaeffer, chuyên gia Pháp về Biển Đông.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 16 tháng 10 vừa qua tại Paris đã diễn ra một cuộc hội thảo khoa học về tình hình Biển Đông với chủ đề Biển Đông phải chăng là một không gian khủng hoảng mới? Do Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS phối hợp với Quỹ Gabriel Péri đồng tổ chức, cuộc hội thảo đã tập hợp được nhiều chuyên gia tên tuổi ở Pháp và châu Âu, cũng như thu hút đông đảo những người quan tâm đến nghe và thảo luận. Các bài thuyết trình rất đa dạng, đề cập đến các vấn đề pháp lý, chính trị, ngoại giao, kinh tế và đặc biệt là quân sự liên quan đến tình hình căng thẳng hiện nay do tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các láng giềng, đặc biệt là Việt Nam. Trong số các diễn giả có ông Daniel Schaeffer, một viên tướng người Pháp đã về hưu, từng làm tùy viên quân sự tại Sứ quán Pháp ở Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc. Hiện là chuyên gia nghiên cứu độc lập về Biển Đông và châu Á. Bài thuyết trình của tướng Schaeffer đã nêu bật một chiến lược mà theo ông Trung Quốc đang áp dụng để gọi là sanctuariser, tạm dịch là lãnh địa hóa Biển Đông, tức là độc chiếm khu vực này bất chấp chủ quyền của các nước khác. Sau buổi hội thảo, tướng Schaeffer đã đồng ý dành cho RFI một bài phỏng vấn để giải thích rõ hơn về ý muốn chiến lược của Trung Quốc, đã bộc lộ rõ ràng qua việc chính thức tung ra tấm bản đồ 9 đường gián đoạn, bị gọi là đường lưỡi bò, khoanh vùng lãnh thổ của họ hầu như chiếm trọn vùng Biển Đông, để rồi buộc các nước khác chấp nhận, cho dù đòi hỏi của Trung Quốc bị cho là phi lý. Trước hết, tướng Schaeffer xác định là chính qua việc quan sát các động thái hoàn toàn không có cơ sở pháp lý của Bắc Kinh liên quan đến các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và thực thể mà họ gọi là Trung Sa, mà ông đã cho rằng Trung Quốc muốn lãnh địa hóa toàn bộ Biển Đông.
Tôi đã bảo vệ quan điểm này từ hơn một năm nay, ngay từ năm ngoái, nhân Hội nghị Quốc tế về Biển Đông lần thứ ba do Học viện Ngoại giao và Hội luật gia Việt Nam tổ chức ở Hà Nội. Tôi đã có quan điểm này sau khi quan sát cách thức Trung Quốc biện minh cho đường chính đoạn tại Biển Đông, tức là đường trung tuyến giữa phần mà họ cho là lãnh thổ của họ và phần thuộc chủ quyền các nước khác. Khi xem xét hoạt động của ngành ngoại giao Trung Quốc và nhất là các hoạt động trong lĩnh vực pháp lý liên quan đến vấn đề quyền trên biển, ta thấy rằng Trung Quốc đã vạch ra chung quanh quần đảo Hoàng Sa những đường cơ sở thẳng, cứ như là đây là một quốc gia quần đảo. Nhưng dựa vào luật biển thì điều đó hoàn toàn không có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào được chấp nhận trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì liên quan đến Trường Sa. Khi Trung Quốc phản ứng vào năm ngoái trước công hàm của Philippines gửi đến Liên Hiệp Quốc để phản đối các đòi hỏi của Trung Quốc liên quan đến đường chính đoạn, Bắc Kinh đã cho hiểu một cách rõ ràng là họ cũng có ý định vạch ra những đường cơ sở thẳng tương tự chung quanh Trường Sa. Tại vì trong công hàm đưa ra để phản bác các đề nghị của Philippines, Trung Quốc cho biết là đối với họ, quần đảo Trường Sa có quyền có lãnh hải, có vùng tiếp giáp và vùng đặc quyền kinh tế. Cho nên, khi ta tính đến các lập luận đó, cũng như lập luận về một số bãi đá như James Shoal hay một mỏm đá khác nằm phía nam quần đảo Trường Sa, không thuộc quần đảo này, nhưng lại nằm bên trong đường chính đoạn. Và khi ta nhìn những sự cố liên quan đến bãi Scarborough, thì tất cả những yếu tố đó đều nhằm mục tiêu vật thể hóa, tức là cụ thể hóa các đòi hỏi căn cứ theo đường chính đoạn này. Thêm vào đó, vào hạ tuần tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC đã kêu gọi các tập đoàn quốc tế đấu thầu để cùng với họ thăm dò, khai thác chính lô nằm ở ngoài khơi Việt Nam, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng lại thuộc một vùng lãnh thổ mà Trung Quốc cho là của họ. Đây là một điều đáng sửng sốt vì chính lô đó nằm ở ngoài khơi, ngang tầm với Đà Nẵng.
Theo tướng Schaffer, việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên cái mà họ gọi là Trung Sa quần đảo còn phi lý hơn nữa.
Nếu đi ngược lên phía Bắc, ta thấy cái mà Trung Quốc gọi là Trung Sa quần đảo mà quốc tế quen gọi là bãi Macclesfield. Đây là một bãi ngầm không bao giờ nổi lên trên mặt nước, kể cả khi thủy triều thấp. Do đó trong mọi trường hợp, bãi này không có quyền có lãnh hải và lại càng không có quyền hưởng khu đặc quyền kinh tế. Trung Quốc cũng có đòi hỏi tương tự đối với một bãi ngầm khác là Truro Shoal. Do việc bãi Truro cũng như bãi Macclesfield đều không thể có được một vùng đặc quyền kinh tế hay lãnh hải, cho nên Trung Quốc đã gộp hai thực thể này với bãi ngầm Scarborough nằm về phía Philippines và gọi tập hợp đó là quần đảo Trung Sa, một loại quần đảo hoàn toàn tưởng tượng, không hơn, không kém. Chung quanh đó, hiện giờ họ chưa vẽ đường cơ sở thẳng nào, cũng chưa nói đến khả năng đó. Nhưng ta có thể suy đoán về việc này dựa vào những gì đã xảy ra trước đây. Giữa quần đảo Hoàng Sa và cái gọi là Trung Sa rất có thể có một sự liên tục về mặt pháp lý. Điều đó sẽ cho phép Trung Quốc vạch ra một đường cấm, buộc tàu chiến đi qua khu vực phải dừng lại. Dù sao đi nữa, Trung Quốc hiện đang áp dụng ở vùng đặc khu kinh tế của họ những quy định dùng cho vùng lãnh hải trên vấn đề quyền qua lại một cách vô hại của tàu chiến. Tức là mỗi khi đi qua vùng lãnh hải của Trung Quốc, tàu chiến các nước khác phải xin phép. Phải nói thêm là không chỉ có Trung Quốc mà Việt Nam, Indonesia cũng áp dụng quy tắc như vậy. Vấn đề là Trung Quốc lại muốn áp dụng quy tắc kể trên cho vùng biển bên trong đường chính đoạn được họ coi là vùng đặc quyền kinh tế. Điều đó có nghĩa là khi muốn thì Trung Quốc có thể cấm tất cả các tàu chiến của nước ngoài vượt qua đường lưỡi bò đó.
Cho đến nay, các nhà quan sát đã nói rất nhiều về mục tiêu kinh tế của Trung Quốc trong việc tìm cách độc chiếm Biển Đông, tức là để chiếm đoạt nguồn cá và nguồn dầu khí được cho là rất dồi dào trong khu vực. Tuy nhiên, như tướng Schaffer đã phân tích ở trên, vấn đề quân sự là một nhân tố tối quan trọng, và việc lãnh địa hóa Biển Đông sẽ cho phép Bắc Kinh triển khai hạm đội tàu ngầm của họ một cách an toàn hơn, dự phòng khi phải tấn công vào Mỹ. Ông giải thích.
Khi nhìn trên bản đồ, ta thấy ở Tam Á, phía nam đảo Hải Nam, có căn cứ hải quân, nơi mà Trung Quốc đặt các tàu ngầm phóng tên lửa của họ. Giữa căn cứ Tam Á này và vùng sâu đầu tiên ở Biển Đông, nơi mà các tàu ngầm nguyên tử Trung Quốc có thể tuần tra một cách yên ổn, là một khoảng cách dài 430 cây số. Bất kỳ một phi cơ trinh sát nào cũng có thể phát hiện ra tàu ngầm của Trung Quốc khi các con tàu này rời cảng và đến nơi tuần tra hay là đi xa hơn nữa, ra Thái Bình Dương, lúc các con tàu nào đi qua eo biển giữa đảo Luzon của Philippines và vùng phía nam Đài Loan. Hơn nữa, tàu ngầm loại tấn, tức là tàu nguyên tử phóng tên lửa thế hệ 2 hiện nay của Trung Quốc, lại rất ồn, do đó rất dễ phát hiện. Cho nên cũng dễ hiểu lý do tại sao Trung Quốc muốn biến cả vùng này thành một lãnh địa của riêng họ. Ngoài ra, dù muốn hay không, dù có nêu rõ hay không, thì mục tiêu của Trung Quốc không phải là tấn công Mỹ, mà là tự bảo vệ mình trước Mỹ. Mà muốn tự bảo vệ đối với Mỹ, thì phải làm sao để có thể đưa tàu ngầm của họ đến được nơi mà mục tiêu Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa phóng đi từ tàu ngầm của họ. Hiện nay, hỏa tiễn Cự Lãng của Trung Quốc chỉ có tầm bắn 8.000 cây số, chưa có khả năng bắn đến Mỹ từ Biển Đông. Nhìn chung, đó là lý do vì sao Trung Quốc muốn lãnh địa hóa vùng Biển Đông. Trung Quốc cũng không thể chuyển dịch căn cứ tàu ngầm lên phía Bắc, vì biển Hoa Đông có một thềm lục địa chạy dài đến tận hố Okinawa, không xa bờ biển của Nhật Bản cho lắm. Do đó, tàu ngầm của Trung Quốc khó có thể che giấu hành tung. Tóm lại, nơi kín đáo nhất hay ít lộ liễu nhất đối với tàu ngầm của Trung Quốc chính là ở phía Nam, nơi mà họ đang đặt ra căn cứ Tam Á. Đấy là tất cả những lý do khiến tôi cho là Trung Quốc muốn lãnh địa hóa, tức là độc chiếm vùng Biển Đông.
Theo tướng Schaffer, ông không phải là chuyên gia duy nhất nghĩ rằng Trung Quốc muốn lãnh địa hóa vùng Biển Đông. Hiện nay, có nhiều nhà phân tích đã so sánh chiến lược Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông với chủ trương của Liên Xô trước đây thiết lập tiền đồn tại vùng biển Okhotsk và Barents. Người khác thì nói là Trung Quốc đang thực hiện học thuyết Monroe theo kiểu Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam phải làm gì trước chiến lược đó của Trung Quốc, nhất là khi Việt Nam đang ở trên tuyến đầu. Theo tiếng Schaffer, trong lĩnh vực chống lại đường lưỡi bò của Trung Quốc, Việt Nam không lẻ loi và cần phải vận động từ khối ASEAN cho đến các nước khác.
Theo tôi, trước tiên hết Việt Nam không đơn độc. Giờ này thì cả Việt Nam lẫn Philippines đang ở trên tuyến đầu. Sắp tới đây tôi cho rằng sẽ đến lượt Indonesia và Malaysia. Vấn đề theo tôi trước hết là giữa các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á cần phải có một sự đoàn kết, phải thu hút sự chú ý của quốc tế trên thực tế là các đòi hỏi của Trung Quốc hoàn toàn không phù hợp chút nào với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Cần phải thu hút sự chú ý không chỉ của Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ đã dư biết chuyện này rồi. Và các nước khác trong vùng như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Liên hiệp châu Âu, thậm chí cả các nước châu Mỹ Latin nữa. Vì lẽ, Biển Đông là một vùng có rất nhiều tuyến hàng hải cực kỳ quan trọng đi qua, và nếu bị Trung Quốc ngăn chặn thì rất phiền. Dĩ nhiên là Trung Quốc lúc nào cũng thề thốt là họ sẽ không bao giờ ngăn cấm lưu thông hàng hải. Nhưng mà khi một nước nào có quyền thống trị trên một khu vực, thì ngay cả khi có những lời hứa ngon ngọt, một ngày nào đó mà họ không thích nữa, thì họ hoàn toàn có thể cấm tàu bè nước khác qua lại. Bản thân tôi không bao giờ tin tưởng vào các cam kết đó của Trung Quốc. Cho dù suy cho cùng, họ không có lợi lộc gì về mặt kinh tế khi cấm lưu thông hàng hải trên Biển Đông. Nhưng điều đó không cấm cản ta đưa ra những giả thuyết, và trong một số trường hợp, giả thuyết về tình huống tệ hại nhất. Tóm lại, cộng đồng quốc tế cần được hiểu là một ngày nào đó, nếu xảy ra sự cố trong vùng đó, thì không chỉ các nước trong vùng gặp vấn đề, mà tất cả các quốc gia có giao thương với khu vực sẽ bị khó khăn. Do vậy, cần phải thuyết phục Trung Quốc cho bằng được là họ phải chấp nhận thương thảo vấn đề chủ quyền trên Biển Đông trên cơ sở luật biển quốc tế. Nếu cần thì phải đưa ra trước Tòa án Công lý quốc tế, cho dù phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị thủ tục hồ sơ. Một số người đã nêu ra vấn đề này, nhưng theo tôi thì tranh chấp Biển Đông đã kéo dài cả 60 năm nay rồi, cho nên 5 năm hay 10 năm nữa chẳng thấm vào đâu.
Tóm lại, theo tướng Schaffer, Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực quốc tế hóa vấn đề. Cho đến nay, Bắc Kinh luôn chống lại điều này vì biết rõ rằng trong lĩnh vực pháp lý họ sẽ bị đuối lý.
Cuối cùng, xin mời quý vị theo dõi chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Trọng Thành biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Động vật là thực thể có cảm giác trước những đau đớn. Đây là điều mà gần như ai cũng cảm nhận được bằng bản năng. Tuy nhiên chỉ mới rất gần đây, câu hỏi sau đây mới được đặt ra. Vậy các động vật nuôi trong nhà hay động vật hoang dã có thể được pháp luật bảo vệ với tư cách là các sinh vật có cảm xúc hay không? Nhân hội nghị nỗi đau khổ của động vật từ khoa học đến pháp lý do Tổ chức quyền động vật của Pháp tổ chức tại Paris, Le Monde được số ra cuối tuần có phụ chương dành cho chủ đề quyền của động vật. Giám đốc của tổ chức kể trên cho biết, trong lĩnh vực này, các nghiên cứu của Pháp chủ yếu do Viện Nông học Quốc gia tiến hành với mục tiêu giảm bớt nỗi đau của gia súc trong các kỹ thuật chăn nuôi và giết mổ. Các nghiên cứu cho thấy, đối với con người cũng như động vật, nỗi đau có chức năng báo động cho chủ thể biết được rằng cơ thể của nó bị đe dọa và cho phép chủ thể có các phản ứng tự vệ hay thích nghi. Giữa các loài động vật khác nhau có những khác biệt về cấp độ đau. Các nghiên cứu hiện nay phân biệt giữa cảm giác cảnh báo, tức là trạng thái báo động khi cơ thể bị tấn công, với nỗi đau đớn khi cảm giác cảnh báo gắn với một cảm xúc, và sự đau khổ, tức là khi chủ thể có ý thức về nỗi đau đớn của mình. Tất cả các loài động vật có xương sống với cấu trúc thần kinh sơ đẳng thì đều có cảm giác cảnh báo. Đối với các loài động vật có vú, sự phát triển của hệ thần kinh não bộ khiến cho các cơ quan nhận thức và cảm thụ tác động đến quá trình cảm nhận về sự đau đớn. Ở con người, nhờ có ngôn ngữ mà cảm thụ đau đớn có thể được mô tả và lượng định bởi chính chủ thể. Trong hội nghị tại Paris lần này, các nhà sinh học thần kinh, tập tính học động vật và thú y đã điểm lại nhiều nghiên cứu mới đây về sự nhạy cảm với nỗi đau đớn ở nhiều loài động vật khác nhau, từ các gia cầm cho đến cá. Cá vốn là loài được khai thác rất nhiều về thương mại nhưng lại rất ít được nghiên cứu. Những nghiên cứu mới đây cho thấy cá có cùng một bộ máy thần kinh như các động vật có vú để có được các cảm giác đau đớn. Về phần nhiều loài nhuyễn thể, nghiên cứu vẫn còn chưa xác định được rõ chúng có cảm thụ đau đớn hay chỉ có một phản xạ báo động thuần túy trước các đe dọa từ bên ngoài. Về chủ đề khả năng cảm nhận nỗi đau ở động vật, vào năm 2009, Theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp Pháp, Viện Nông học Pháp đã đưa ra một kết luận. Vấn đề nỗi đau của động vật không còn chỉ có thể đánh giá được theo các mục tiêu kinh tế hay y tế, mà được đặt ra cho toàn xã hội, cho những người tiêu thụ và các công dân. Vấn đề này như vậy gắn liền với quan niệm về hạnh phúc, với cách định nghĩa mới về sức khỏe của con người, bao gồm các thành tố tâm lý và xã hội. Vấn đề là nếu như có nhiều biến chuyển trong các nghiên cứu về lĩnh vực này, thì thực tế pháp lý lại chuyển biến chậm chạp hơn. Ông Jean-Marie Coulon, chủ tịch danh dự của Tòa Phúc thẩm Paris, ghi nhận, nước Pháp có nhiều phương tiện pháp lý để bảo vệ động vật, nhưng vẫn chưa có được một định nghĩa rõ ràng về khả năng cảm nhận của động vật trước sự đau đớn. Le Monde nhận xét, cho đến nay, cảm thọ của động vật là một thực tế, phần nhiều cố tình bị quên lãng vì đụng đến vấn đề thừa nhận việc cần phải tôn trọng cảm xúc của động vật là đụng đến một chiếc hộp Pandora. Bởi từ xa xưa đến nay, đời sống của nhân loại đã dựa trên sự khai thác các loài động vật. Cũng trong hồ sơ này, Le Monde có nhấn mạnh đến một sự tương phản về pháp lý giữa nhiều quốc gia trên thế giới. Tại nhiều nước phương Tây, nếu như động vật trong nhà được chú ý như một bạn đồng hành thân thiết như một cá thể, thì động vật hoang dã chỉ được coi như là một loài trừ khi chúng được nuôi trong một vườn thú hay rạp xiếc. Tình hình có vẻ ngược lại ở Trung Quốc, khi các động vật quý hiếm được bảo vệ rất nghiệt ngã về luật pháp, ví dụ giết con gấu trúc có thể bị tử hình, trong khi đó, động vật trong nhà lại không có luật nào điều chỉnh, chúng có thể bị đối xử hết sức man dợ. Một ví dụ điển hình là nạn nuôi gấu lấy mật để cung cấp cho các nhu cầu dược phẩm. Theo ghi nhận của Lâm Mông, hiện nay có nhiều dấu hiệu cho thấy châu Âu đang ở bước đầu trên con đường đi đến một chế độ pháp lý bảo vệ động vật chung, đặc biệt với các thành tựu tại các nước Áo, Đức, Anh, Ý, Luxembourg, Thụy Sĩ và Thụy Điển.
RFI. RFI. Toute la diversité du monde. Toute la diversité du monde.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ ba, 30 tháng 10, 2012. Đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tạp chí Kinh tế, Thanh Hà biên soạn với chủ đề Trung Quốc mua lại nhiều ruộng nho nổi tiếng của Pháp với tham vọng bành trướng trên thị trường rượu vang quốc tế. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Alice qua giọng hát của nam ca sĩ Tom Fragi.
Sentimentale, rien, le cœur rempli d'amertume. Je versais du whisky dans mon chagrin.
Dans mon chagrin,
oh dans mon chagrin.
Dans mon chagrin,
dans mon chagrin en vain. En vain. Je déambule dans la musique, entre les notes et les bulles magiques. Alice me donne un sourire et je ne sais que le retenir. Et malicieusement, elle me fait goûter un peu. Au pays des merveilles, Alice sourit encore et je glisse dans son décor éphémère et je la laisse faire. Je n'ai pas fait de calcul, pas prévu de plan infaillible, aucune stratégie ridicule pour que la soirée vacille. Mais quand Alice me donne un sourire, je ne sais que le retenir et malicieusement elle me fait goûter un peu. Au pays des merveilles, Alice sourit encore et je glisse dans son décor éphémère et je la laisse faire.
Dansons cette soirée d'un peu plus près. Jolie zoukon jusque dans le bout des phalanges. Je lis sur ses lèvres comme un livre ses pensées. Se mélange à celle de mon cocktail alcoolisé. Et la collision ne nous dérange pas. Toute l'inspiration que l'on échange là se mêle aux sentiments qui nous transportent petit à petit vers la porte. Mais...